Hôm 16 tháng 12, Tòa án tỉnh Thái Bình đã tuyên án cựu Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Anh Kim 13 năm tù giam và Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo tin từ luật sư Võ An Đôn, luật sư bào chữa cho ông Lê Thanh Tùng, ông Trần Anh Kim đã có ý tưởng thành lập tổ chức có tên là Lực lượng Quốc dân dựng cờ dân chủ, với lực lượng nòng cốt là các sĩ quan và hạ sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mục đích của tổ chức là để lật đổ chế độ hiện nay và thành lập một nhà nước dân chủ. Tuy nhiên, trước khi tổ chức này làm lễ ra mắt trên mạng Internet vào ngày 21 tháng 9 năm 2015, hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng đã bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt giữ. Luật sư Võ An Đôn cho biết thêm.
Các anh khai tại tòa là cái lực lượng của các ảnh khoảng 6 người, nhưng mà thành lập trên mạng ảo, không có biết ai là ai hết. Chỉ là hai anh là có thật thôi, bốn người kia là ảo, và hai anh từ hồi giờ chưa có gặp nhau và ra tòa mới gặp nhau.
Các luật sư bào chữa nói với VOA rằng những bản án dành cho hai ông là không đúng vì không thể kết án một người dựa trên ý tưởng được. Luật sư Võ An Đôn nói.
Là anh Tùng và anh Kim thì nói mình là vô tội. Còn các luật sư bào chữa cho hai bị cáo thì cũng đều chứng minh là vô tội, bởi vì hai anh là cái tổ chức mà gọi là Lực lượng Quốc dân dựng cờ dân chủ. Đây cũng qua là một cái hội thôi, nhưng mà chưa thành lập chính thức thì bị bắt và bị khởi tố.
Ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, là một cựu trung tá quân đội Việt Nam. Ông đã từng bị án tù 5 năm rưỡi vào năm 2009 với tội danh tương tự, theo Điều 79. Ông Kim đã bị bắt khi còn đang trong thời gian bị quản chế sau khi mãn hạn tù. Ông Lê Thanh Tùng là thành viên của khối 8406. Ông Tùng cũng đã bị kết án 4 năm tù giam theo Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước xã hội Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2015, ông tù được mãn án trước thời hạn, nhưng cũng đã bị bắt lại khi đang trong thời gian bị quản chế. Các chính phủ và tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên án Việt Nam về việc kết án người bất đồng chính kiến bằng các điều luật 79 và 88. Các tổ chức kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ những điều luật bị cho là vi phạm nhân quyền này. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Tổ chức Nhà báo Không biên giới, Việt Nam đã bị xếp hạng thứ 175 trên 180 về tự do báo chí, tự do ngôn luận. Cháy nhà tại Sài Gòn, 6 người trong một gia đình thiệt mạng. Hôm 16 tháng 12, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với VOA có 6 người trong một gia đình ở Sài Gòn đã bị thiệt mạng trong một ngôi nhà phát hỏa vào lúc nửa đêm 15 tháng 12. Theo thông tin từ Đại tá Lê Tấn Bửu, ngôi nhà bị cháy nằm trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà có 2 tầng nhưng chỉ có một cửa ra vào, vừa được sử dụng để ở, vừa kinh doanh buôn bán. Ông Bửu nói với VOA.
Khi xảy ra cái sự cố cháy nửa đêm thì nhà thì diện tích thì nhỏ, số người thì đông, chật hẹp, không có lối thoát nạn, cho nên dẫn đến là chết 6 người và có 2 người bị thương. Thì đây là một cái vụ cháy mà chết là chủ yếu là do ngạt khói và không có cái lối thoát và không kịp thoát ra từ ban đầu.
Nạn nhân là hai vợ chồng chủ nhà và ba con gái từ 1 đến 7 tuổi, cùng với một cô cháu của chủ nhà. Tin cho hay, sau khi phát hiện có khói bốc ra từ ngôi nhà, một số người dân đã tìm cách dập lửa và giải cứu những người bên trong. Nhưng do hỏa hoạn xảy ra vào lúc người trong nhà đang say ngủ, ngôi nhà lại bị khóa trái, nên chỉ có vài người ở tầng trên thức giấc và đã nhảy từ lan can xuống đất để thoát thân. Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm rằng có khá nhiều xe gắn máy trong ngôi nhà bị cháy vào đêm 15 tháng 12. Ông nói:
5-6 xe gắn máy nhưng mà để cùng một nơi cạnh cái cửa ra vào, khi xảy ra cháy thì như chỗ cái lượng mà xăng dầu từ trong các cái xe này. Còn hiện nay về nguyên nhân thì rõ ràng là cơ quan chức năng chúng tôi đang điều tra làm rõ, nhưng mà nó xuất phát cháy là từ ngay chỗ khu vực này.
Đại diện cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết nhiều ngôi nhà trong địa bàn thành phố đã tồn tại từ rất nhiều năm, không tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ. Thêm vào đó, vì nhu cầu cuộc sống, nhiều người dân đã tự cải tạo nhà ở để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Điều này dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ rất cao do các vật liệu hàng hóa dễ cháy chứa trong nhà, cộng với việc sinh hoạt bếp núc diễn ra trong một diện tích chật hẹp. Đại tá Lê Tấn Bửu nói thêm.
Có những ngôi nhà mà xây dựng sau này theo tiêu chuẩn quy chuẩn thì đúng thì là tốt, nhưng mà nhất là những căn nhà hiện hữu mà nó có tồn tại từ trước á, thì cái này là cũng là cái này cần phải có một cái sự cảnh báo và có giải pháp.
Giải pháp đầu tiên theo Đại tá Bửu là mỗi ngôi nhà nên trang bị các thiết bị chữa cháy tại nhà và mỗi người nên học các kỹ năng thoát hiểm và kiểm tra thường xuyên những khu vực có các vật liệu dễ cháy, nhất là khi ngôi nhà được dùng thêm vào mục đích kinh doanh. Ngoài ra, ông Bửu đề nghị với mỗi hộ dân.
Phải có cái lối thoát nạn, thoát hiểm thật khẩn cấp. Lối thoát nạn khẩn cấp tức là gì? Là trong bất kỳ một cái điều kiện nào khi xảy ra sự cố, có thể anh sổ lên mái nhà để anh thoát đi. Có thể anh nhảy qua ban công sang nhà người kế bên, rồi có thể anh có một cái thang thang cuốn hay là thang dây hay thang hộp gì đó để có thể là mình là từ ở trên là mình thoát xuống để mà mình nhanh chóng thoát ra khỏi cái vùng nguy hiểm.
Về phía cơ quan chức năng, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh nói sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc phòng cháy chữa cháy ở các hộ dân, đặc biệt là trong dịp cuối năm có nhiều tiệc tùng lễ hội. Ông Bửu hứa sẽ kiên quyết xử phạt nặng đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, Đại tá Bửu khuyên người dân nên ghi nhớ số 114 và gọi vào số này càng sớm càng tốt khi phát hiện có hỏa hoạn. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cây xăng gần chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, khiến các tiểu thương và người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Thống kê của Cục Phòng cháy chữa cháy cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, tại Việt Nam đã xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, khiến 31 người tử vong, 181 người bị thương và gây thiệt hại về tài sản hơn 8 tỷ đồng.
Một trong số 3 người lính Mỹ có công ngăn cản cuộc thảm sát của binh sĩ Hoa Kỳ đối với hàng trăm dân làng thôn Mỹ Lai, thời chiến tranh Việt Nam vừa qua đời, thọ 67 tuổi. Xạ thủ máy bay trực thăng Lawrence Manley Colburn từ trần vì căn bệnh ung thư được chẩn đoán hồi cuối tháng 9. Ông Colburn là người cuối cùng còn sống trong toán binh sĩ, giúp chấm dứt vụ thảm sát dân làng thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ngày 16 tháng 3 năm 1968. Phi đội 3 thành viên của ông Colburn thuộc đơn vị trinh sát trên không, khi bay ngang qua ngôi làng hôm đó đã chứng kiến các đồng đội của mình thảm sát thường dân, đa phần là người già, phụ nữ, trẻ em, và ngay lập tức đã hạ cánh can ngăn, cứu các nạn nhân. Các binh sĩ lục quân Hoa Kỳ tiến hành tàn sát thôn Mỹ Lai sau khi gánh chịu nhiều thương vong vì mìn bẫy và do nghi ngờ các thôn trong địa bàn Sơn Mỹ là ổ trú của các du kích Việt Cộng. Phi đội của ông Colburn đã thuyết phục các đồng đội, bộ binh ngưng bắn và phi công Colburn được xem là đóng vai trò không thể thiếu trong việc chặn đứng cuộc thảm sát Mỹ Lai. Cựu binh Colburn cùng chỉ huy phi hành đoàn của ông, lúc đó là Hugh Thompson, từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình vào năm 2001 vì hành động can ngăn tội ác chiến tranh này, và cả hai đều đã được chính phủ Mỹ trao tặng huân chương anh hùng. Vụ thảm sát Mỹ Lai với 504 thường dân thiệt mạng là một trong những yếu tố hâm nóng phong trào phản chiến, dẫn tới sự triệt thoái của quân đội Mỹ khỏi Việt Nam vào năm 1972.